Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 7 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Mỹ, Cuba tái thiết quan hệ ngoại giao toàn diện. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, các ngân hàng Hy Lạp mở cửa lại.
Hai phụ nữ đang chạy đua tranh chức tổng thống ở Đài Loan. Cuộc tranh cử thú vị này sẽ chắc chắn rằng Đài Loan sẽ có một vị nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Đài Bắc. Trong khi đó, Philippines đang cổ vũ cho những phản đối kịch liệt gia tăng của quốc tế đối với vấn đề Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ, Trà My sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về mối quan hệ mới được thiết lập giữa Mỹ và Cuba.
Hoa Kỳ và Cuba phục hồi quan hệ ngoại giao toàn diện ngay sau 12 giờ khuya hôm nay, thứ Hai, 20 tháng 7, sau hơn 50 năm thù địch. Vài giờ sau, trong sự tĩnh mịch trước buổi rạng đông, quốc kỳ ba màu đỏ, trắng, xanh của Cuba được kéo lên tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bên cạnh cờ của các nước khác có quan hệ ngoại giao với Mỹ. Mỹ và Cuba giờ đây có tòa đại sứ toàn diện chính thức tại nước bên kia. Sự thay đổi ngoại giao mang tính lịch sử diễn ra sau 54 năm cắt đứt ban giao từ thời của chính quyền Tổng thống John Kennedy. Hôm nay, các giới chức Cuba, trong đó có Ngoại trưởng Bruno Rodríguez Barilla, sẽ tham dự lễ khai trương Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Tây Bán Cầu Roberta Jacobson, người đóng vai trò chính trong cuộc thương thuyết giữa hai nước, cũng sẽ hiện diện tại sự kiện này. Ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ ngày hôm nay sẽ chính thức chào đón người đồng nhiệm phía Cuba Rodríguez Barilla. Sau đó hai vị sẽ tổ chức họp báo chung. Lễ khai trương tòa đại sứ Mỹ tại Cuba sẽ được trì hoãn cho tới khi Ngoại trưởng Kerry công du tới Havana. Nhưng từ giờ tới đó, sứ quán sẽ vận hành đầy đủ mọi chức năng. Việc tái thiết quan hệ giữa hai nước không phải không có chỉ trích. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio cho rằng Hoa Kỳ chưa nhấn mạnh đủ tới hồ sơ nhân quyền của Cuba. Trước đây trong năm, ông tuyên bố là quan điểm của Cuba về nhân quyền không chỉ khác với chúng ta mà còn hoàn toàn sai lầm và vô đạo đức. Roger Noriega, một nhà phân tích thuộc Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ và là một cựu đại sứ Mỹ tại Tổ chức các nước châu Mỹ, cũng bày tỏ quan ngại về thành tích nhân quyền của Cuba. Ông nói, tôi cho rằng chúng ta đã phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình để dương cờ Mỹ ở Havana. Trên đường phố Havana, người dân Cuba lạc quan cho rằng đây có thể là bước đầu tiên tiến tới bình thường hóa quan hệ hoàn toàn. Ông Alberto Matos, một giáo sư ở Cuba, phát biểu. Ông nói, đối với chúng tôi, bước tiến ngày nay rất quan trọng. Đây là bước quyết định tiến tới bình thường hóa quan hệ. Nói cách khác, người dân Cuba chúng tôi ăn mừng sự kiện này và mong đợi được nhìn thấy những gì có thể diễn ra và có thể tiếp diễn từ dấu mốc ngày hôm nay. Điều mà chúng tôi lạc quan tin rằng là sẽ mang lại những chuyện khả dĩ cho nhân dân hai nước.
Các tổ chức nhân quyền hàng đầu nhấn mạnh với các nhà lập pháp Mỹ là sự đột phá lịch sử trong quan hệ ngoại giao với Cuba không nên làm giảm thiểu những mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với những vụ vi phạm nhân quyền tại Cuba. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài VOA Michael Bowman và William Gallo.
Ông Mark Lagan, chủ tịch tổ chức Freedom House có trụ sở tại Washington, nói tại một buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào ngày 16 tháng 7.
Tại Iran và Cuba, Hoa Kỳ cần dùng đòn bẩy ngoại giao để xem xét các vấn đề nhân quyền và không nên tách rời ngoại giao với những vấn đề khác, như trong trường hợp Iran chỉ chú trọng đến vấn đề hạt nhân hay trường hợp Cuba chỉ xem xét vấn đề ngoại giao như mục đích cuối cùng.
Ông Lagan nói tiếp.
Việc Hoa Kỳ tiến bước mạnh mẽ về phía trước với việc khôi phục những mối quan hệ ngoại giao với Cuba, giữa lúc vẫn còn có 100 nhà hoạt động ôn hòa bị giam giữ, đã gửi đi những tín hiệu lẫn lộn và gây tranh cãi.
Thượng nghị sĩ Dân Chủ người Mỹ gốc Cuba, ông Robert Menendez, nhân cơ hội thảo luận về quan hệ ngoại giao với Cuba, đã chỉ trích các đồng viện về việc những người này đi thăm đảo quốc Cộng sản. Ông Menendez nói,
đối với tôi, một điều đáng ngạc nhiên là khi các bạn đồng viện của tôi tại Thượng viện đi thăm Cuba, họ không thăm các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà bất đồng chính kiến, các nhà báo độc lập, vì nếu làm như thế họ sẽ không được gặp các giới chức chính phủ Cuba.
Chính quyền Obama vẫn cho rằng khôi phục quan hệ ngoại giao với La Habana sẽ giúp cải thiện nhân quyền và dân quyền bằng cách tăng cường thông tin và trao đổi giữa hai nước vốn đã bị bế tắc trong hơn 50 năm qua. Khi các quan hệ không còn băng giá nữa, được loan báo vào cuối năm ngoái, Cuba đã đưa ra một số biện pháp xây dựng lòng tin liên hệ đến nhân quyền, trong đó có việc đồng ý trả tự do cho 53 nhân vật bất đồng chính kiến, nới rộng việc tiếp cận Internet và cho phép các quan sát viên nhân quyền đến thăm nước này nhiều hơn. Tuy nhiên, theo các tổ chức hoạt động cho nhân quyền, chính phủ Cộng sản Cuba vẫn tiếp tục giam giữ hơn mấy chục người, hạn chế chặt chẽ quyền tự do ngôn luận và dùng biện pháp đe dọa để làm nản lòng những người chỉ trích chính phủ. Ít nhất còn có 60 tù nhân chính trị bị giam tại Cuba, trong đó có ít nhất hơn 20 người bị giam giữ vì những tội liên hệ đến các cuộc biểu tình chính trị ôn hòa, theo phúc trình trong tháng này của Ủy ban Độc lập về Nhân quyền và Hòa giải Quốc gia Cuba, còn gọi tắt là CCDHRN. Những con số này thấp hơn nhiều so với thập niên trước, là lúc Cuba giam giữ hàng ngàn tù nhân chính trị. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cảnh báo rằng trên một phương diện nào đó thì tiến bộ này có tính cách lừa dối và chỉ phản ánh một sự thay đổi chiến thuật. Chẳng hạn như có sự gia tăng mạnh mẽ việc giam giữ tùy tiện, ngắn hạn, theo CCDHRN. Tổ chức này nhận được trên 7.100 báo cáo về tệ nạn giam giữ tùy tiện trong quý 1 năm ngoái, cao hơn gấp đôi con số của cùng kỳ năm 2013. Theo phúc trình năm 2015 của Human Rights Watch về Cuba, giam giữ thường được sử dụng như một biện pháp phủ đầu để ngăn không cho các cá nhân tham gia những cuộc tuần hành ôn hòa hay gặp gỡ để thảo luận chính trị. Phúc trình của tổ chức có trụ sở tại New York này cũng chỉ trích Cuba hạn chế nghiêm ngặt quyền tự do ngôn luận. Phúc trình cho biết chỉ có một số rất nhỏ người Cuba có thể đọc các trang mạng và trang blog độc lập, vì giá dịch vụ Internet quá cao và việc truy cập Internet bị hạn chế. Những người công bố các tin tức được xem như chỉ trích chính phủ đôi khi trở thành nạn nhân của những chiến dịch bôi nhọ, bị tấn công hay bị bắt giữ tùy tiện. Các nghệ sĩ và các học giả đòi hỏi tự do nhiều hơn cũng là nạn nhân. Tổng thống Barack Obama cho rằng gia tăng giao tiếp với Cuba không ít thì nhiều cũng giúp đưa đến việc khuyến khích nhân quyền và cải cách chính trị. Một số tổ chức nhân quyền đồng ý với cách đánh giá này. Trong một tuyên bố vào tháng 12 năm ngoái, Human Rights Watch nói, quyết định lịch sử của Tổng thống Barack Obama để thay đổi chính sách đối với Cuba là một bước cần thiết tiến đến việc vượt qua một chướng ngại to lớn về tiến bộ trong nhân quyền trên đảo quốc này. Ông Jose Miguel Vivanco, Giám đốc châu Mỹ của Human Rights Watch nói,
thay vì cô lập Cuba, cấm vận đã cô lập nước Mỹ làm mích lòng những chính phủ có thể lên tiếng về tình trạng nhân quyền tại Cuba.
Tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở tại London cũng bày tỏ hy vọng là quyết định của Hoa Kỳ sẽ tạo ra cơ hội thúc đẩy chương trình làm việc cho nhân quyền. Tổ chức này đưa ra nhận xét, nếu việc cấm vận của Mỹ đối với Cuba và những ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế và những quyền xã hội của người Cuba được gỡ bỏ trong khuôn khổ của nỗ lực bình thường hóa các quan hệ giữa hai nước, thì điều đó có nghĩa là nhà cầm quyền Cuba không còn sử dụng những chế tài làm tê liệt Cuba như một cái cớ để bị tụt hậu trong những nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền của nước này. Trong một phúc trình mới nhất về tình trạng nhân quyền toàn cầu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục làm áp lực đối với Cuba. Họ công nhận là những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng tại đảo quốc này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603 và từ Việt Nam là 844-7108-0086. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Đô đốc Mỹ có mặt trên chuyến bay trinh sát thường lệ ở Biển Đông. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Scott Swift, xác nhận tại một hội nghị bàn tròn với giới truyền thông tại Seoul hôm nay rằng hôm thứ Bảy vừa rồi, ông đã tham gia chuyến bay dài 7 giờ đồng hồ trên một phi cơ trinh sát P-8 của Boeing trong một chuyến bay giám sát Biển Đông được ông mô tả là thường lệ. Nhưng ông không cho biết thêm chi tiết nào về phi vụ này. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng Trung Quốc đã phản ứng gay gắt, nói rằng những hoạt động như thế này phương hại tới lòng tin lẫn nhau giữa hai nước. Hồi tháng 5, Bắc Kinh mô tả một chuyến bay của máy bay trinh sát P-8. Trên đó có một phóng viên của đài CNN là vô trách nhiệm và nguy hiểm. Đô đốc Swift nói chuyến bay của ông, cũng như chuyến bay có ký giả của đài CNN, là một chuyến bay thường lệ. Nhưng ông không cho biết liệu là phía Trung Quốc có phản ứng gì hay không. Đô đốc Swift nói, chúng tôi đã triển khai lực lượng trên khắp khu vực để chứng tỏ quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải của phía Hoa Kỳ. Và cho biết là sự có mặt của ông trên chuyến bay cho phép ông trực tiếp đánh giá các khả năng hoạt động của hạm đội do ông chỉ huy. Ông mô tả những sự liên lạc với Trung Quốc ở ngoài biển là tích cực và bài bản, có thể nói là đã bình thường hóa. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói họ hy vọng rằng Hoa Kỳ không ngả về phe nào trong cuộc tranh chấp biển đảo và Bắc Kinh kiên quyết chống đối các phi vụ trinh sát của Mỹ, mặc dù họ không nói rõ là lần này họ có cảnh cáo chiếc máy bay trinh sát chở tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hay không. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói với hãng tin Reuters rằng máy bay và tàu của Mỹ đã thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên rất gần các bờ biển của Trung Quốc và như thế phương hại nghiêm trọng lòng tin giữa hai nước và đe dọa các lợi ích an ninh của Trung Quốc và có nguy cơ dễ dàng gây ra một tai nạn trên biển hay trên không. Trong một thông cáo riêng rẽ, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cảnh cáo các tàu bè chớ nên tiến vào các vùng biển nằm về hướng đông và đông nam đảo Hải Nam từ ngày 22 tới ngày 31 tháng 7 vì các cuộc diễn tập ở đây. Cơ quan này không cho biết chi tiết nào khác về các cuộc diễn tập quân sự này. Các chuyến bay trinh sát của Mỹ trong khu vực từ lâu vẫn là nguồn gây bực bội cho Bắc Kinh. Philippines ca ngợi sự ủng hộ của quốc tế trong vụ tranh chấp Biển Đông. Philippines hôm qua hoan nghênh sự ủng hộ đang tăng của quốc tế đối với các nỗ lực của Manila để chống đối đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết Biển Đông. Hãng tin AFP trích lời một người phát ngôn của Tổng thống Benigno Aquino vào lúc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ công bố những hình ảnh chụp tư lệnh hạm đội Scott Swift trên chuyến bay trinh sát Biển Đông, nơi mà căng thẳng đang tiếp tục leo thang giữa Manila và Bắc Kinh. Người phát ngôn Herminio Coloma nói rằng đã có thêm nhiều tiếng nói ủng hộ bước hành động của chúng tôi để mưu tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Ông Coloma nói nhiều quốc gia đã đồng ý rằng cuộc tranh chấp phải được giải quyết thông qua các tiến trình pháp lý giữa các nước đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Ông nói Manila hoan nghênh sự ủng hộ đang tăng của quốc tế đối với lập trường của Philippines, đơn cử sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Âu Châu, Australia, Nhật Bản và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN. Ông Coloma cũng đơn cử những lời phát biểu mới đây của các thượng nghị sĩ hàng đầu Mỹ, như thượng nghị sĩ John McCain, vừa rồi đã ca ngợi các nỗ lực của Philippines nhằm giải quyết vấn đề một cách hòa bình và kêu gọi Hoa Kỳ hãy tiếp tục bảo vệ cho hòa bình trong khu vực. Philippines hôm thứ Năm tuần trước cho hay sẽ mở lại một căn cứ hải quân Mỹ đã bị đóng cửa cách đây hơn 20 năm. Đề nghị phu nhân Hoa Kỳ nêu bật nhu cầu cần trao quyền cho phụ nữ trong chuyến đi thăm Việt Nam. Tiến sĩ Jill Biden đã tới Sài Gòn trong khuôn khổ một chuyến viếng thăm 4 nước Á Châu để nêu bật sự cần thiết phải trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế và cổ vũ cho giáo dục cho phụ nữ và các em gái. tin của Channel News Asia cho biết, ra đón đề nghị phu nhân Hoa Kỳ tại phi trường có các giới chức của Phủ Chủ tịch và Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và người bạn đời của ông là Clayton Bond, cũng như sáng lập viên của hội AIP Greg Kraft. Một thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc hôm 20 tháng 7 cho biết, Tháp Tùng và Biden có đại sứ lưu động đặc trách các vấn đề phụ nữ Catherine Russell. Ông Scott Marcial, phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương và cố vấn cấp cao đặc trách giáo dục quốc tế của USAID là bà Christy Vilsack. Theo thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc, tiến sĩ Biden sẽ đến thăm Vincom để nêu bật tầm quan trọng của ngành kinh doanh trong việc tạo ra các cơ hội làm ăn và cơ hội giáo dục, đặc biệt cho các thiếu nữ. Vào ngày thứ Ba, bà Biden sẽ đi thăm các địa điểm tưởng niệm tại Tòa lãnh sự ở Sài Gòn. Bà cũng sẽ đi dự một cuộc hội thảo của các nhà giáo dạy tiếng Anh tại Trung tâm Hoa Kỳ. Đây sẽ là cơ hội để tiến sĩ Biden chia sẻ kinh nghiệm lâu năm của bà trong lĩnh vực giáo dục. Trong chương trình ngày thứ Hai hôm nay, một cao điểm là tiến sĩ Biden sẽ đến thăm Văn Miếu để gặp bà Mai Thị Hạnh, phu nhân của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Sau đó, bà Biden sẽ đến thăm văn phòng đặc trách tù nhân chính trị và quân nhân Mỹ mất tích ở Việt Nam để tìm hiểu về các nỗ lực tiếp tục tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trên chiến trường Việt Nam. Sau Việt Nam, tiến sĩ Joe Biden sẽ lên đường sang thăm thành phố Vientiane của Lào.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý khán giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Cử tri Đài Loan hầu như chắc chắn sẽ chọn một người phụ nữ làm tổng thống. Hôm Chủ nhật, Quốc dân đảng đương quyền chọn bà Hồng Tú Trụ, Phó Chủ tịch Viện Lập pháp, làm ứng viên tổng thống của đảng. Bà Hồng sẽ chạy đua với bà Thái Anh Văn, Chủ tịch Đảng Dân Tiến đối lập trong cuộc bầu cử vào tháng Giêng này. Đây là lần đầu tiên cả hai đảng chính của Đài Loan đều chọn phụ nữ làm ứng viên tổng thống. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Trong cuộc bầu cử vào tháng Giêng sang năm, bà Hồng Tú Trụ, nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên của Quốc dân đảng đương quyền, sẽ chạy đua với bà Thái Anh Văn, là người được đảng Dân Tiến đối lập chọn làm ứng viên tổng thống của đảng hồi đầu năm nay. Bà Thái Anh Văn từng bị đương kim tổng thống Mã Anh Cửu đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2012. Phụ nữ đã được chọn làm người đứng đầu chính phủ ở nhiều nước Á Châu như Ấn Độ và Nam Triều Tiên. Nhưng việc này chưa từng xảy ra ở Đài Loan. Ông Dương Vĩnh Minh, phát ngôn viên của ban vận động bầu cử của Quốc dân đảng, nói rằng đây là một diễn tiến khá thú vị.
Cả ứng viên của đảng đối lập chính lẫn ứng cử viên của đảng đương quyền đều là phụ nữ là một việc không có ở những nước khác. Cho nên điều này có lẽ đang làm cho cuộc vận động bầu cử trở nên khá thú vị.
Bà Hồng Tú Trụ, 67 tuổi, xuất thân là giáo viên. Bà được nhiều người biết tiếng với những câu hỏi hóc búa và đôi lúc có tính chất hài hước mà bà nêu ra với các quan chức chính phủ tham dự những cuộc chất vấn tại Quốc hội. Đối thủ của bà là bà Thái Anh Văn, là luật sư. Bà Thái Anh Văn, 58 tuổi, bị ông Mã Anh Cửu đánh bại với tỷ lệ chênh lệch phiếu 6% trong cuộc bầu cử năm 2012. Các nhà quan sát chính trị nói rằng cử tri Đài Loan có thể chấp nhận một nữ tổng thống bởi vì nền dân chủ của nước này đã trưởng thành từ khi bắt đầu cuối thập niên 1980, và những người phụ nữ trên 50 tuổi thường được xem là những người có năng lực để đứng đầu gia tộc trong nền văn hóa cổ truyền là văn hóa Trung Hoa ở Đài Loan. 1/3 đại biểu Quốc hội Đài Loan là phụ nữ và nhiều công ty hàng đầu của đảo quốc này có tổng giám đốc là phụ nữ. Trong một dấu hiệu cho thấy giới tính là một vấn đề không quan trọng đối với cử tri Đài Loan, cuộc tranh luận về chức vụ tổng thống đã chuyển trọng tâm sang một trong những vấn đề gai góc nhất, đó là mối quan hệ với Trung Quốc. là mối quan hệ vốn có rất nhiều căng thẳng nhưng đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền đối với Đài Loan từ thập niên 1940 và đòi đôi bên phải tái thống nhất. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy người dân ở Đài Loan muốn duy trì mức độ tự trị như hiện nay, chứ không muốn bị sáp nhập vào Trung Quốc. Vào năm 2008, Tổng thống Mã Anh Cửu đã gác qua một bên những vụ tranh chấp chính trị với Trung Quốc để tiến hành cuộc đối thoại có tính chất lịch sử và kết quả là đôi bên đã ký kết với nhau hàng loạt các hiệp định kinh tế thương mại. Bà Hồng Tú Trụ chủ trương nên tiếp tục cuộc đối thoại dựa trên điều kiện của Bắc Kinh là đôi bên tự xem là một nước Trung Quốc duy nhất, nhưng không có đồng quan điểm về nội dung của cụm từ một nước Trung Quốc. Bà Thái Anh Văn thì cũng muốn đối thoại với Bắc Kinh, nhưng bà bác bỏ điều kiện một nước Trung Quốc và điều đó làm cho Trung Quốc cảm thấy lo ngại. Ông Ross Feingold, một nhà tư vấn cấp cao ở Đài Bắc của công ty tư vấn rủi ro chính trị DC International Advisory của Mỹ, nói rằng cử tri sẽ xem xét tới chính sách về Trung Quốc của hai ứng cử viên, cũng như những quan điểm của họ về các vấn đề kinh tế.
Cả hai ứng cử viên này đều là những nhân vật công chúng trong một thời gian khá lâu, cho nên chắc chắn là có những chuyện để xem xét trong thành tích của họ trong quá khứ và lập trường của họ đối với các vấn đề hiện nay. Những chuyện này đủ để cho mọi người bàn tán, tranh luận với nhau mà không cần phải nói tới vấn đề giới tính.
Nhiều người ở Đài Loan muốn có một mối quan hệ có tính chất dè dặt hơn với Trung Quốc và các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là bà Thái Anh Văn đang dẫn trước đối thủ trong lúc còn khoảng nửa năm nữa là tới ngày bỏ phiếu. Tổng thống Mã Anh Cửu, theo quy định của Hiến pháp, phải rút lui sau khi phục vụ hai nhiệm kỳ.
Tình trạng bán tháo ồ ạt sớm hôm nay trong phiên giao dịch tại châu Á đã đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm, xuống dưới $1,100 một ounce. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Trong vụ tuột dốc này, việc bán tháo một số lượng lớn vàng trị giá lên tới $30 tỷ đã diễn ra chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, trong bối cảnh các đơn hàng trên thị trường tự động được đáp ứng khi đạt được một mức giá cụ thể. Ông Luke Chua là người quản lý hoạt động và bán hàng tại Bullion Star, một công ty buôn bán kim loại quý ở Singapore.
Trên thị trường thực tế thì việc mua bán kiểu đó là điều không thể bởi vì khối lượng vàng quá lớn. Nhưng trên thị trường giao hàng sau thì tất cả đều là kỹ thuật số, cho nên đó là điều khả thi, chừng nào mà chúng ta tìm ra được người mua.
Tin cho hay tình trạng bán vàng vì lo ngại bất ổn đã bắt đầu tại thị trường vàng Singapore. Theo các dữ liệu được các hãng tin tài chính tổng hợp, tình trạng bán tháo cũng đã xảy ra trên thị trường Thượng Hải. Tình trạng bán tháo vàng còn gia tăng tốc độ vì nhiều người cho rằng các mối quan ngại về nền kinh tế Hy Lạp và các thị trường chứng khoán bất ổn định ở Trung Quốc đã giảm bớt. Hiện còn có các nghi ngờ về sự dính líu trực tiếp của Trung Quốc vào tình trạng bán tháo vàng ngày hôm nay. Hôm thứ Sáu tuần trước, Trung Quốc, quốc gia sản xuất vàng lớn nhất trên thế giới, thông báo rằng dự trữ vàng của nước này đã tăng 59%, lên mức 1.658 tấn vào cuối tháng 6. Ông Luke Chua của công ty Bullion Star ở Singapore cho rằng thông báo đó có thể đẩy giá vàng tăng lên.
Điều đó có thể đẩy giá vàng lên, nhưng đó không phải là điều mà chúng ta chứng kiến trên thị trường trong những ngày vừa qua. Và lý do là hiện nay giá vàng bị ảnh hưởng mạnh bởi các thị trường giao hàng sau, chứ không phải là thị trường thực tế.
Một số nhà phân tích cho rằng việc tích lũy dự trữ vàng của Trung Quốc thấp hơn so với dự kiến, nhưng điều đó cũng không giải thích một cách đầy đủ cho việc bán tháo trong phiên giao dịch ngắn ngủi sớm ngày hôm nay. Giá vàng lúc này giảm khoảng 6% tính theo năm. Các nhà mua bán kim loại quý cho biết họ dự kiến mức trần của vàng sẽ ở mức hiện nay hoặc có thể còn thấp hơn nữa, vì theo dữ liệu, Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Điều đó sẽ làm cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy mua trái phiếu chính phủ Mỹ có lợi hơn là mua kim loại quý.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đang có mặt tại Israel trong trạng dừng đầu tiên của chuyến công du gặp gỡ các đồng minh trong khu vực bàn về thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran và cuộc chiến đang tiếp diễn chống lại nhà nước Hồi giáo. Hôm nay, ông Carter đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon và đôi bên đã tới thăm miền Bắc Israel để đánh giá tình hình trong khu vực biên giới Lebanon. Theo kế hoạch, ngày mai, ông Carter sẽ họp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người kịch liệt phản đối thỏa thuận hạt nhân với Iran và gọi đó là sai lầm lịch sử. Bộ trưởng Carter cho hay không có ý định đảo ngược lập trường của ông Netanyahu và rằng đôi bên sẽ thảo luận về chiến lược khu vực và khả năng của hai nước. Ông Carter nói, chúng tôi tin rằng thỏa thuận hạt nhân giúp phát huy an ninh trong vùng, phát huy chiến lược của Mỹ cũng như khả năng tự vệ của Israel. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng bạn bè có thể bất đồng với nhau. Ông cũng nói thêm là thỏa thuận đề ra các hạn chế quan trọng đối với Iran, trong khi không giới hạn những gì Mỹ hoặc các đồng minh của Hoa Kỳ có thể làm để thực thi chiến lược trong khu vực. Sau Israel, ông Carter sẽ sang thăm Ả Rập Xê Út, đối thủ chính của Iran tại Trung Đông, để thảo luận với quốc vương Salman và Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed bin Salman. Ông Carter cho biết các cuộc gặp này cũng sẽ tập trung kiểm tra điều mà ông gọi là tính hung hăng của Iran và tầm ảnh hưởng cũng như chủ nghĩa cực đoan bạo động của nhóm nhà nước Hồi giáo cùng các phần tử chủ chiến khác. Sau đó, trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ công du sang Jordan. Cảnh sát vùng Đông Nam Afghanistan loan báo các trực thăng của Mỹ sáng nay dội bom xuống một đồn an ninh, làm thiệt mạng ít nhất 8 binh sĩ Afghanistan và làm bị thương một số người khác trong vụ không kích được gọi là sự cố khai hỏa hữu nghị. Vụ việc gây thương vong xảy ra tại quận Baraki Barak thuộc tỉnh Logar, cách thủ đô Kabul chừng 50 cây số về hướng đông. Cảnh sát trưởng của tỉnh Logar, Mohammed Daoud Ahmadi, nói với truyền thông địa phương rằng vụ không kích do Liên minh quốc tế thực hiện tại Afghanistan đã đánh nhầm trúng đồn của quân đội quốc gia Afghanistan, trong khi mục tiêu tình nghi cách đó chừng một cây số trong cùng khu vực. Các giới chức Hoa Kỳ nói họ đã hay tin về vụ việc và một cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng không bình luận về các thiệt hại gây ra bởi vụ dội bom. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay có cuộc họp với Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari tại Tòa Bạch Ốc. Dự kiến dẫn đầu nghị trình làm việc là các cuộc thảo luận xoay quanh mối đe dọa của phe chủ chiến Boko Haram. Hai nhà lãnh đạo cùng với Phó Tổng thống Joe Biden có phần chắc sẽ bàn đến các cải cách kinh tế chính trị được đề nghị cho Nigeria nhằm chấm dứt nạn tham nhũng tràn lan. Chuyến công du 4 ngày là chuyến thăm đầu tiên của ông Buhari tới Washington kể từ khi được bầu làm Tổng thống Nigeria hồi tháng 3 và lên nhậm chức hồi tháng 5 trong một cuộc chuyển giao quyền lực ôn hòa hiếm thấy ở nước này. Tòa Bạch Ốc nói chuyến đi của tân Tổng thống Nigeria nêu bật cam kết của Hoa Kỳ trong việc củng cố mở rộng đối tác với tân chính quyền Nigeria và ủng hộ nhân dân Nigeria. Một tòa án đặc biệt ở Senegal ngày hôm nay khởi sự phiên xét xử trong đợi lâu nay chống lại cựu lãnh tụ Chad Hissène Habré liên quan tới các cáo trạng về tội ác chống lại con người. Ông Habré, 72 tuổi, cùng các luật sư của mình đã tố cáo là tòa không tuân thủ đúng trình tự thủ tục luật định và tuyên bố là sẽ không tham gia phiên xử. Tuy nhiên, ông ngày hôm nay có mặt tại tòa sau khi chính quyền buộc ông phải xuất hiện. Tòa được thành lập chiếu theo một thỏa thuận với Liên hiệp Châu Phi, theo dự kiến sẽ nghe hơn 100 nhân chứng trình bày trong vụ xử dự trù kéo dài đến vài tháng. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền và một ủy ban sự thật của Chad tố cáo ông chịu trách nhiệm hơn 40.000 vụ sát hại mang tính chính trị, các vụ tra tấn có hệ thống cùng nhiều vi phạm khác trong thời gian làm tổng thống.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.